gió đã từng nghĩ, mọi thứ luôn đòi hỏi cần phải rõ ràng, giống như 1 cộng 1 phải bằng 2. Nếu yêu thì nói là yêu, ghét thì nói là ghét. Nhưng bây giờ trải qua thời gian thì gió lại có những suy nghĩ rất là khác. Có những yêu thương không thể nói bằng lời, ví dụ như tình yêu của cha mẹ và con cái. Đó là những tình cảm vô điều kiện mà nhiều khi không cần phải nói ra nhưng chúng ta vẫn có thể hiểu và cảm nhận, phải không các bạn? Đành rằng chúng ta có thể cảm nhận được tình cảm của nhau bằng những hành động, nhưng dù thế nào thì yêu thương cũng cần phải thổ lộ, phải không? Để chúng ta không phải huyễn hoặc bản thân đứng giữa ranh giới giữa sự nghi ngờ, không biết người ấy có yêu mình hay không. Nhưng yêu thương cơ mà, có phải ghét đâu mà sợ làm nhau đau đớn. Người ta chỉ sợ nói ra những điều làm tổn thương nhau, còn những yêu thương dù ở bất cứ đâu cũng luôn được đón nhận. Thế nhưng, có những yêu thương ta lại không muốn rõ ràng. Vậy nên suy nghĩ của gió không còn như ngày xưa nữa. Gió nhận ra rằng, có những yêu thương không thể nói hết bằng lời, có những yêu thương cần phải nói, chứ không phải chỉ bằng hành động. Và có những yêu thương chỉ nên trôn chặt nơi trái tim mình. Các bạn có thấy như vậy không? Cảm xúc của Phiên Nghiên. Bạn nói tôi nghe một câu đang hot: im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương. Tôi lộp cộp gõ những dòng chữ phản đối trên bàn phím. Tôi tin rằng cả cái nắng cô đơn ngoài kia không cất tiếng được cũng dùng cái nóng đốt thiêu của mình để tương tác với da người, để lại cái bỏng rát nhăn rằng nó hiện diện. Vậy thì tại sao người ta lại ôm một mối hời hợt lặng im, bào chữa rằng mình thương yêu và dõi theo trong bóng tối? Và khi cuộc đời này ngắn ngủi mấy mươi năm, và khi tuổi trẻ này ngắn ngủi tóc xanh, thì yêu thương đó sẽ trôi và tan trong nghẹn ngào. Tôi từng biết đến những điều tốt đẹp của thầm lặng khi ngày nắng vàng còn trôi trên vai gầy tuổi thơm giấy mới, nhưng chưa bao giờ im lặng sống cùng để ngày sau nhìn lại nuối tiếc. Yêu thương là một đoạn đường dài mà cho, nhận là hạnh phúc. Trong đó mỗi điều nhận cho đều là nỗ lực chân thành. Một ngày nào đó yêu thương tách khỏi hành động thì ngày trôi trong cô đơn tẻ nhạt, làm sao cảm và sống nổi khi vẫn luôn miệng an ủi rằng mình thương trong chỗ này, trong tim này. Khi người ta quyết định dành một khoảng thời gian không bao giờ trở lại nữa trong quỹ thời gian quý giá của cuộc đời, chỉ sống một lần cùng mình để quan tâm đến người yêu thương, thì đã tạo thêm cơ hội để bước vào vùng sống của nhau rồi. 5 giây cho một nụ cười gặp nhau thay vì tránh né ánh mắt, 50 giây cho một tin nhắn vu vơ rằng bạn ơi trăng tròn quá chừng, thay vì giữ trăng một mình và để nó gặm mòn nỗi nhớ. 5 phút cho cuộc gọi điện thoại: tôi có giúp cho bạn được cái gì bây giờ không? Và nghe bạn cằn nhằn sao lâu lắc không cà phê cùng nhau. Tôi tin rằng nghĩ suy chỉ là một bước đệm, không có điều gì nở hoa nếu người ta không hành động. Thế giới này đã tồn tại quá nhiều chiến tranh, nhưng chưa bao giờ nó khốc liệt bằng cách lòng người chiến tranh với bản thân. Những thành lũy người ta xây lên chưa bao giờ vững chắc bằng thành lũy vô hình người ta xây trong tim mình. Thiệt nhiều trái ngược khi dễ buông lời nói xấu xa, khi không hề thực sự quan tâm đến người được nói tới, nhưng lại khó khăn vô cùng khi dệt lời đẹp với những người mình yêu thương thực sự. Tôi không hiểu nổi, im lặng mãi mãi chỉ có nghĩa là im lặng mà thôi. Đừng gán ý nghĩa nồng nàn nào đó cho nó cả, vì ngày sau người ta sẽ dễ dàng chối bỏ lắm. Một lời nói ra còn trôi gió cuốn, huống gì bạn yêu tôi mà bạn cứ lặng im hoài. Với tôi, yêu thương là phải hành động. Cuộc đời chưa cho ai cái gì nếu họ chỉ thích và giữ im lặng. Bạn khát khao được có người đó trong cuộc đời mình, nhưng bạn không thể nào có họ nếu bạn chỉ đứng nhìn ngần ngại và âm thầm quan sát. Cuộc đời ghi nhận kết quả. Kết quả bắt nguồn từ hành động và sự cố gắng. Quy luật này áp dụng vào tình yêu thì thật hạnh phúc biết bao. Nếu ôm mãi trong lòng một mối tình câm mà không có cố gắng biểu lộ nào, sau này đừng trách sao mình khổ vậy, sao cứ đi theo cái bóng của người ta hoài. Với tôi, yêu thương dài lâu là câu chuyện của giao tiếp, của sự trao đổi, của lắng nghe thấu hiểu nhau. Một nốt lặng đúng lúc sẽ là tiếng ngân đẹp, nhưng một quãng lặng quá lâu sẽ làm người ta buông bỏ. Bạn hay hỏi tôi, có nên nói ra không? Tôi bảo, không nói làm sao người ta biết. Mà yêu ai đó là cách để tim mình nở hoa, để người ta có tín hiệu mà bắt. Số yêu thương mà lặng lẽ thiệt thòi lắm. Cuộc đời 60 năm chứ mấy, cãi nhau cũng phải nói cho nhau nghe để giải quyết. Kiểu giận dỗi, im du hé ngậm là thảm họa giao tiếp. Tuột trôi khỏi đời nhau lúc nào không hay. Hồi đó, sếp tôi có kể câu chuyện này. Nếu có tới 3 chàng yêu em, chưa biết chọn ai, thì một ngày tự dưng em bệnh quá chừng. Chàng 1 nhắn tin qua hỏi thăm như thói quen, chàng 2 gọi điện lính quính, chàng 3 thì im du, không nói không rằng, đi mua thuốc, nấu cháo, gằn giọng, bảo ăn đi, ăn không được thì anh đút cho, ép uống hết thuốc rồi kéo mền cho em ngủ, lặng lặng đi về. Cứ vậy, tới khi em hết bệnh. Vậy chọn ai biết rồi phải không? Tôi là tôi thích im lặng kiểu như vậy đó, kiểu mà làm gì cũng phải để người ta hiểu được chân tình, chứ tận thế tới nơi, im im, ai mà biết được, nghe chưa? Ghi tên Phi Nghiên, tháng 12, 2012. I miss those blue eyes, how you kiss me at night. I miss the way we sleep. Like there's no sunrise, like the taste of your smile. I miss the way we breathe. But I never told you what I